Xin kính chào quý vị. Có mấy người lâu không có gặp gặp lại, mấy người không gặp lại mừng chào chào quý vị lại. Ngày hôm nay mình cho chỉ có người ngoại quốc thôi, người Á Châu thôi, Á Đông thôi. Thường thường có mấy người da trắng khác như đều ngày này hôm mai tới hết. Thành ngày nay mình có thể đề xướng lên cái nền văn hóa của người Á Đông mình. Càng ngày càng có cái tính tình quốc tế hơn. Quý vị biết đó, là tôi là trước giờ là tôi là rất là khâm phục cái nền văn hóa người Trung Hoa, tại tôi thấy cái cùng cái năng văn hóa người Trung Hoa rất là cao siêu, rất là sâu thâm sâu. Người Trung Hoa tôi có cảm tưởng đó, thời nay đó, người ta rất là thực tiễn. Tôi muốn nói một người về cái chuyện bàn về cái chuyện cái cậu trẻ ngày hôm nay. Người người Nhật, tôi nói cho cậu biết là cái hay của cái văn hóa của gia đình cậu. Tôi thắc mắc quý vị biết cái văn hóa Nhật đó, quý vị thích cái gì văn hóa Nhật? Tôi chỉ muốn kiếm một cái thôi, cái gì quý vị thích nhất văn hóa Nhật, có gì hay? Người nói là rất là lễ phép với nhau. Cái lễ, cái đó là cái nguồn gốc của lễ phép, là của cái lễ của người Khổng Tử đó, cái đạo Khổng Tử đó là người Tàu, cái pháp cái văn hóa người Tàu. Rất trung thành, vẫn là văn hóa Tàu như thường. No, okay, Vietnamese, okay, yes. Nói thẳng, người thẳng thắn, dạ như người Trung Hoa ít khi mà nói thẳng lắm. Người Việt Nam ít khi mà nói dám dám đề cập thẳng lắm. Hòa hợp với nhau, ok, yes. Bác Hoàng nghĩ sao? Đoàn kết đó, cái đó hồi nãy mới nói đó, đoàn kết, rất là đoàn kết, đúng. Đúng. Cái này á, nói là chung quy những cái này nói rất đúng, là tại vì cái này là cái giá trị của cái văn hóa Khổng Tử của người Á Đông đó, rất chịu ảnh hưởng ngày Thông Cử, thành ra cái này là đều đúng hết. Cái này đều có một cái mà bên người Nhật người ta làm mà những người Á Đông khác làm không có hay bằng, là cái gì? Yes. Cái mà tôi nói như vậy là cái người Tây phương ta nhìn cái mấy mấy xã hội người Trung Hoa, người Việt Nam, người Mã Lai Á, người Tàu, người Nhật này nọ, thì bỗng nhiên cái người Tây phương ta phục một cái này ở trong Trung Hoa người Nhật, mà những cái văn hóa khác ta không có, là cái gì mà ta làm hay hơn những cái chỗ khác, là gì? Ước, yeah, I'm impressed. What do you know about Japanese? Nhà rất thông minh nha. Làm tới nơi tới chốn rồi. Tôi thấy cái đặc biệt như này, tôi thấy người Tây phương đó, nó phục cái người Nhật ở chỗ này, nể chỗ này nè, là chẳng thà chết còn còn hơn là mất danh dự. Ok. Tôi nói không biết có việc cái đồng ý không, tại tôi không phải người Nhật mà tôi không phải người Tây phương nữa. Tôi sẽ để ý rằng là cái người Nhật, phần lớn người Nhật, đa số người Nhật là họ bảo vệ cái danh dự của họ, họ chẳng thà chết còn hơn là mất cái danh dự của họ. Nhiều người Nhật làm gì hơn tất cả những cái văn hóa khác, ngay văn hóa Tây phương, ngay văn hóa Đông, người nào cũng thua Nhật chỗ đó. Người Nhật chẳng thà mà chết còn hơn là mất danh dự. Tại vì tại sao như vậy? Tất cả chúng ta ai cũng tâm thầm âm thầm trong trong lòng mình cũng rất ngán sợ chết. Ông có ông này người này ông nói là ông nói có thể là không phải là vì cái danh dự đó mà vì có cái ngã trong đó. Tôi nói là không phải ngã không đâu. Ông này ông nói là nhiều khi không phải là vì là cái ngã. Tôi nói là nếu cái, mình là cái người này mà thấy thì sẵn sàng chết để mà bảo vệ cái danh dự của mình đó. Thì nói cái người này có thể là vì cái ngã, tôi nói không phải chắc vì ngã đâu, tại vì nếu mà quý vị biết những cái người mà kim hiệp sĩ bên Nhật đó, họ muốn tự tử, họ lấy cái dao thọc vào cái bụng như vậy, sao họ kẻ họ rạch một đường như vậy, nó đau dễ sợ lắm, nó đau điếng, nó đau kinh khủng. Cái ngã mình nó không cho phép mình làm những cái chuyện như vậy, thì nó phải hơn ngã nữa. Ai đồng ý hay không đồng ý? Cái hay chỗ này này, mình làm cái gì hay thì người ta có thể bắt chước được. Cái người Nhật làm hay mà rất ít người bắt chước được là họ bảo vệ cái danh dự của họ với cái chết. Ít người làm được lắm. Thành tôi phục cái đó. Trong tôi nói mấy cái chuyện là tầm bậy như vậy là tại vì trong cái đại chúng có một cái cậu trẻ trẻ mới có mười mấy tuổi, nhỏ xíu à. Một đứa trẻ như vậy mà bỗng nhiên có một cái khiếu là thích, cái tính là thích nghe những cái tư tưởng, cách nhìn, cái nhân sinh quan đó rất là lạ. Người có khả năng lắm. Đặc biệt. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Alright. Mấy cái đứa nhỏ nó đi chơi mình. Kể cái chuyện nghe là, cái việc nghe là tuần trước có ngày thứ bảy có cái bốn đứa nít nó đi lên San Jose đi tu cái pháp hội Quan Âm. Cực khổ lắm. 24 tiếng đồng hồ liên tiếp như vậy. Ít nghỉ, ít ngủ, ít ăn, ít uống. Cái hay ở chỗ mấy đứa nít là thường thường tới đây nó phá cho sợ đó. Mới đi như vậy tụi nó rất là ngoan, làm chuyện nó lạ đó. Không biết nó tụi nó học cái gì mà thấy tụi nó đi nó mệt mỏi như vậy, nó về nó có vẻ nó mềm mỏng hơn một tí. Bên thường này. Ok. Rồi tôi tuần này tôi cũng đi viếng thăm một người đồng tu với tôi nữa, cũng gần đây không xa lắm. Rồi gặp một cái nói chuyện, ta lâu không có gặp nói chuyện, tôi mới bật ngửa ra coi những chuyện làm mà tôi muốn chia sẻ với quý vị. Nói chia sẻ với quý vị là nói về cái pháp chứ mà nói về cái tên người, ok. Cũng gần 5 tháng rồi. Là trước tôi mới gặp ông, bây giờ 5 tháng sau tôi gặp là ông thầy nữa vẫn bị thụt lùi. Sung sướng hơn nhiều, ở một cái nhà một mình thôi. 5 giờ sáng dậy. Buổi sáng 5 giờ sáng dậy là bắt đầu tụng kinh công phu khuya. Một khóa công phu khuya buổi sáng, xong rồi trong ngày niệm làm lễ khoảng chừng vài lần nữa, có cũng ngồi tụng kinh niệm Phật như vậy. Thành ông này ông thầy này làm cái pháp ông đã từng qua Vạn Phật Thành rồi, thì ông học cái pháp rồi, ông ngồi ông luyện thủ nhãn một tí, xong rồi ông đọc làm lễ nhiều nhất. Ông này ông nói với tôi là ông không có thích thiền, ông chỉ làm lễ được thôi, ông ngồi thiền ông chịu không được. Okay. Đôi khi mấy người em bé này tôi nói là nếu quý vị mà có cái cao vọng, có cái lòng tham, có cái muốn làm chuyện lớn thì quý vị phải có cái nền tảng, có cái căn bản. Cái căn bản mà quan trọng nhất mà quý vị có thể xây được là qua cái phương pháp thiền. Niệm Phật muốn niệm Phật cho giỏi phải biết cái thiền thì niệm Phật rất là giỏi. Okay. Cách chúng tôi luyện như vậy đó, huấn luyện như vậy đó. Okay. Tôi nói cho em nghe. Thì cái ông này, á, ông chỉ là làm lễ thôi, ngồi tụng kinh rồi gõ mõ. Tại ông này ông thiền không được, ông ngồi thiền ông chịu không nổi. Okay. Ông này không biết là hơn 3 năm rồi, công phu không lên tí nào hết. Ông này ông nói với tôi, thô lộ với tôi tại là huynh đệ với nhau, đồng tu với nhau từ lâu rồi, mười mấy năm trời rồi. Ông mới nói với tôi là ông tính ông ngồi chịu khó ông tu, ông ngồi ông làm như vậy nữa 5 năm nữa. Thì sau 5 năm nữa ông sẽ bán cái nhà đó, rồi ông sẽ kiếm một cái chùa, ông xin vào ở một cái chùa. Ok. Thì ông hy vọng, ông cái ý ông nói là trong 5 năm nữa ông hy vọng có một cái sự thành công nào đó. Ông này ông nghĩ rằng á, ông quyết tâm ông tu như vậy á, thì 5 năm nữa ông hy vọng có một gì tiến bộ gì rồi đó. Thì ông hiểu rằng á, 3 năm rồi ông mới tiến bộ hết, mà sau 5 năm nữa ông sẽ không tiến bộ được. Thường thường cái vị tu mà tu một mình nổi trong 3 năm phải biết. Trong 3 năm không có tiến bộ phải đi đường khác. Tôi khuyên cái vị như vậy, những cái người mà tu mà không có thầy đó, tự tu mà 3 năm trời liên tiếp mà không có thấy cái sự tiến bộ gì khả quan hết đó, phải đổi đường, phải kiếm thầy. Tại những cái vị mà không có đã 3 năm mà ngồi tu luyện như vậy mà không có tiến bộ chắc chắn không tiến bộ. Tôi nói rất là lẹ, nói rất là nhẹ, tôi nói là thầy, tôi nói trước cho thầy nghe. 5 năm nữa thầy không có đi tới đâu đâu. Nhưng điều ông không tin tôi không sao. ông đã không tin rồi. À, cái chuyện tức cười nữa là ông ngồi, ông này ông tâm tốt lắm, phải ông tâm ác nè, nhưng điều là sao ông nói với tôi nữa, ông nói tại vì quen nhau, thân thiết với nhau, tôi khuyên cho thầy một chuyện này, thầy không nên nói rằng là đệ tử của thầy đã nhập định này, nhập định nọ, đã đạt được trình độ mà phi tưởng này nọ, là như vậy thầy đang nói láo, thầy đang vọng ngữ. Có nghĩa là tôi không được làm người thầy nữa. Đúng trong cái giới luật người xuất gia, tôi nói láo như vậy là tôi mất cái giới thể người tỳ kheo luôn. Ông lịch sự ông nói như vậy, ông quay tới ông khuyên tôi như vậy là thầy không nên nói láo như vậy, thầy sẽ đọa địa ngục. Thi lại thì không sao đâu, kiên nhẫn. Đó là một cái bài học luôn nè, mình phải kiên nhẫn. Nó cần khó chừng nào mình cần giỏi chừng đấy. Cái nó dễ quá mình ngã mạn, mình tự mãn, mình ngạo mạn lên. Còn nó cần khó chừng nào mình cần khiêm tốn chừng đấy, mình cần chịu khó. Ok. Tôi nói như vậy là tại vì cho quý vị biết là người ta có cái phản ứng rất là thông thường. Như người ta nói, người ta tại sao có người ta tu cuộc đời luôn, ta không được gì hết. Còn học trò của thầy tới chùa tu có vài tháng bỗng nhiên nhập định tùm lum tà la hết, nó dễ dàng quá đi. Như vậy thôi, đâu ai cần tu làm gì. Okay. Người ta tu làm gì. Tôi trả lời cho quý vị, tôi nói là cho quý vị ngày hôm nay để thông báo cho quý vị biết. Một cái người có những cái nói như vậy á, thì tôi trả lời lại như vậy này. Cái người mà không biết thiền á, đừng có nên phê phán về những cái chuyện mà người đang luyện thiền. Người ta đang luyện thiền có phương pháp môn luyện, người ta tiến bộ không tiến bộ chuyện người ta, không phải chuyện của mình. Ok, mình không biết thiền, chừng nào nếu như mà quý vị không tin á, quý vị cứ vào tới thiền thời gian đi. Nếu thiệt sự quý vị nói là tôi không tin ổng á, tôi không tin thầy, tôi nghĩ là thầy nói láo, thì tôi mời quý vị tới học thiền với tôi một thời gian đi. Rồi quý vị học thời gian mà thấy mà thiệt sự không có tiến bộ gì thì nói với tôi là thầy nói láo, đó tôi tin. Còn đằng này đứng ở ngoài cái rào thôi, đứng rồi nhìn vào trong đó, tụi bây nó láo với nhau hết, là cái chuyện đó. Cái đó là không có cung kính cái sự tu hành người khác. Okay. Như tôi muốn tôi gặp này, tại tôi nể ông á, tôi tới tôi thăm ông á, tại vì tôi muốn mình có cái tình huynh đệ với nhau, mình muốn là có gì ông cần giúp đỡ mình giúp đỡ cho ông á, thì chỉ mình muốn biết, mình phải tới trong nhà ta, mình coi người ta tu hành ra sao mình mới dám nói, chứ còn đâu khơi đứng xa xa mà rồi cứ nghe cái người này nói, nghe cái nọ xong rồi nó bàn lên bàn xuống, cái đó là tầm bậy, cái tâm tầm bậy. Tại vì như vậy này, phần lớn những cái người mà tu luyện á, thì người ta tự biết lấy, người khác làm sao biết được. Những người khác đâu có trình độ mà thấy được, làm sao không biết người ta ra sao được. Cái người tu tự biết lấy. Ok. Thành ra cái người mà người ta thắc mắc là đừng có hỏi tôi, hỏi mấy người học trò tôi á, hỏi là người ta có thiệt sự có gì không thì ấy. Đó. Chứ còn cứ nói qua nói lại không thì tôi sẽ nói ngược lại, là tôi nói là cái tâm cái bị còn nhỏ, còn dầu nhỏ hẹp quá, còn tí ganh tị ở trong đó. Người ta tốt ấy, tới mà học cái tốt người ta, người tốt đừng có nói xấu người ta, đó, cái đó tội nghiệp. Ok, đó là tạo nghiệp, sau này khó tu lắm. Ai có ý kiến thắc mắc gì không, đừng có hiểu lầm tôi không bắt cái vị tu đâu. Ok, một cái chỗ nhỏ của mình vậy đó. Ở đây có ba cái loại người, cái chùa này có ba cái loại người. Thứ nhất, người tài gia. Còn cái sự ràng buộc vào cái thế gian này. Có thể cái vị là còn chấp trước vào con cái mình. Có thể nó không chịu. Có thể cái vị có thể còn chấp trước vào vợ chồng mình. Quý vị có thể chấp trước vào cha mẹ mình. Cái bà đừng có nhìn bà tội bà. Bà này láng giềng người Hoa ngồi bên cạnh tay phải đó, tay trái của quý vị đó. mỗi lần tôi nói pháp thì bà nghe, mà quý vị nói pháp bà không nghe, bà cứ lù hù hù xuống bà rồi ngủ. Mà tôi nói pháp bà không hiểu hết, bà cũng thích nghe thôi. Tức cười, bà tức cười nhé. Cái người tại gia, quý vị tại gia tại vì quý vị có những cái chấp trước vào cái thế gian này, quý vị xả không được. Ok. Quý vị tới tới chùa để mà học hỏi, để mà hỏi, để mà tới đây để mà học hỏi cách sống cho nó đúng, sống cho nó sung sướng hơn, hạnh phúc hơn. Ok. Cái nhóm đầu tiên. Cái nhóm thứ hai là nhóm người xuất gia. Ok. Cái nhóm thứ nhì là cái nhóm mà người xuất gia mà chỉ muốn xuất gia thôi chứ không muốn tu luyện, chỉ muốn sống một cuộc đời thanh tịnh thôi. Cái nhóm thứ nhì này, người xuất gia này, người ta chỉ thích sống một cuộc đời thanh tịnh thôi, người ta không muốn tu, không có đủ sức tu. Nhà họ lớn tuổi rồi, họ không có ngồi thiền được nữa. Nhưng họ thích cuộc sống nó giản dị, cuộc sống nó thanh tịnh, họ không cần phải lo cái chuyện làm tiền làm bạc, phải lo chuyện nhà cửa. Họ chỉ muốn sống một cái đời giản dị thanh tịnh thôi. Để làm cái gì? Để mà sửa soạn, để mà trồng phước, để tích trữ phước, để mà đi Tây Phương Cực Lạc. Cái nhóm người đó muốn tới chùa này ở để mà tích trữ cái phước của mình, để mà sửa soạn đi Tây Phương Cực Lạc. Tôi giúp những người đó. Họ không cần tu luyện gì hết. Họ chỉ cần ở đàng hoàng. Họ chỉ cần giúp được thì giúp. Họ tạo được bao nhiêu phước cho tịnh độ đó, vãng sanh đó thì họ tạo. Ok. Nói cho quý vị rõ ràng, tôi không bắt ai tu hành hết đó. Nhất người xuất gia nữa, tôi không bắt ai tu hành hết đó. Có quyền tới ở. Và cái nhóm thứ ba là người muốn được huấn luyện. Họ sẽ được huấn luyện để mà tu. Cái đó là giữa tôi với người đó, mấy người đó. Chứ quý vị không có cái chuyện đó không phải chuyện quý vị. Tại vì tôi có cái pháp huấn luyện người riêng của tôi. Ok, tôi không thể nào giảng nghĩa cho quý vị được. Ok, ai thắc mắc gì không? Cái nhóm thứ ba là cái nhóm mà họ xin được phép được huấn luyện và họ hy vọng đã được đắc được cái sự giải thoát kiếp này. Yes. Tại sao có nhóm thứ nhì? Tại vì chúng tôi muốn tạo cái cơ hội duyên cho quý vị để quý vị trồng phước lành với được vãng sanh. Thành người tại gia, người xuất gia đều phải cần làm cái đó hết. Yes. Okay. Nói cách khác là tại vì tôi muốn nói tóm tắt cho quý vị biết là có nhiều cơ. Tại bây giờ cần ngày, cần đi sâu vào cái chuyện tu luyện đó. Tại có nhiều người ta có phải quyết định. Muốn xuất gia không xuất gia. Tôi nói nhiều khi có nhóm thứ nhì đó, người chỉ muốn trồng cái phước thôi, họ không muốn xuất gia. Họ nói, có thể họ nói là xin phép tôi tới ở trong cái gần chùa thôi, thì tôi sẵn sàng tôi kiếm mấy cái chỗ xung quanh này rồi tôi mua rồi để mà gì đó, để mà quý vị mấy người tại gia có thể ở được, tới đó ở được trong cái khu vực của chùa, sống một đời thanh tịnh thôi, giản dị thôi, để mà tại vì quý vị những người tại gia mà làm như vậy sẽ trồng phước rất là nhiều cho vãng sanh. Cái thì giờ quý vị làm như vậy nó có lý dễ sợ. Còn hơn là đi ra ngoài kia làm chuyện tầm bậy. Mình tạo nghiệp ở ngoài. Ở gần chùa nó đỡ tạo nghiệp mà tạo phước nhiều hơn. Coi chuyện thắc mắc gì không? Có ngay bây giờ rồi. Ý tôi nói là như vậy nè. Nói là cái tâm tôi tuyên bố cho quý vị biết là tôi sẵn sàng giúp những cái người mà muốn thân cần cái pháp. Ok, nói quý vị rõ ràng là tôi không dụ quý vị xuất gia. Ok. Cái khổ tôi là tôi không có được cái sự ủng hộ với cái sự bảo vệ cho một người thầy nổi tiếng. Tôi có một mình thôi, thành ra cái gì cũng làm từ từ, từ giống như ông thầy tôi ngày Tiên Hóa phải làm như vậy, thầy Mạng Giác cũng phải làm như vậy. Tôi có những cái kế hoạch tôi đang làm từ từ. Nếu mà tôi có những cái phương tiện hơn, đã có nhiều nhiều ba nhóm người này đầy đủ rồi. Ok. Ai thắc mắc gì khác không? Dạ. Thì kiếm mua cái nhà là gần gần đây rồi. Cái khổ là xung quanh nhà, tôi nói thiệt cái vị xung quanh nó chưa ai bán, tôi chưa mua được thôi, nhưng còn nhà sau bán tôi mua thôi. Cái này nó, cái ông này ông đòi hơn 100 ngàn mắc quá, tôi chưa chịu mua thôi. Chứ còn có chỗ này tôi cần tôi mua ngay lập tức. Nó hơi mắc một tí. Nó mắc một tí thì có cái chùa mình nó mắc hơn 100 ngàn. Mình lỗ 100 ngàn bên này, cái chùa mình tăng lên 100 ngàn. Thì nó đắp lại. Thành tôi vẫn đợi. Đợi ông già nó ngụm một cái thì nó rẻ hơn tí. Thầy cũng ác lắm, thầy đâu có dạy phí tiền. Chỉ là cần tôi mua thôi chứ con lúc mà tôi đợi, tôi có gấp gì đâu. Mình sẽ mua bên cạnh, mua mấy xung quanh, chỗ nào mà gần là tôi mua hết. Cách đây mấy năm, cái nhà 5-6 căn đó, 5-6 mảnh, có một cái chỗ mà nó hoang vu, nó không có ai ở, cái tường nó xiêu vào vẹo đó. Ok, cái chỗ đó mình mua xong mình để đậu xe, hoặc là mình để mình qua bên cắm trại mình ngủ bên kia bữa đêm nữa. Ok. Cái bà đó bà ghê lắm, bà biết mà tôi muốn là bà tăng 600 ngàn, nhưng phải 500 ngàn đâu, bà dữ lắm, đừng có phá tôi. Thì tôi nói tôi có kế hoạch rồi, tôi sẵn sàng làm. Có hai sư cô đang làm giấy tờ. Thành nó có đứng bắt đầu đứng, cái bánh xe đang chuyển, nó luôn chuyển từ từ rồi. Ok. Thành ra cái duyên mà tới tôi làm ngay luôn tới rồi. Có ai thắc mắc gì khác không? Khổ ghê, mình đã trễ nữa, mình phải đi ăn trưa bây giờ.